nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: chồng tôi đã thay đổi sau khi nghe kinh văn Vì sao có nhân loại của sư phụ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 14 tháng 5 năm 2023. Tôi một mình tới Canada vào năm 2022 sau khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2021, để lại chồng, mẹ tôi và cha chồng ở Trung Quốc. Tôi thường nói chuyện với người nhà bằng phần mềm gọi video. Buổi sáng một ngày nọ, khi tôi với chồng đang nói chuyện qua video, anh ấy than phiền rằng quản lý cũ của mình là lão Trương đã nhờ anh lấy giúp ít đồ, khiến anh ấy có thể bị trễ giờ hẹn cắt tóc. Tôi bảo anh ấy rằng gần đây sư phụ Lý đã giảng pháp cho tất cả chúng sinh và hỏi anh có muốn nghe thử không. Anh ấy đồng ý. Và tôi đã mở video Vì sao có nhân loại do đài truyền hình Tân Đường Nhân sản xuất cho anh ấy nghe. Sau đó anh ấy nói, anh hiểu rồi, con người dù ở hoàn cảnh nào thì cũng nên làm người tốt. Anh sẽ giúp lão Trương lấy đồ. Trong cuộc gọi video ngày hôm sau, anh phấn khởi khoe với tôi rằng mình đã trải nghiệm một điều tuyệt vời. Thông thường thì anh sẽ trễ giờ cắt tóc sau khi lấy đồ cho lão Trương. Ấy vậy mà hôm nay trong lúc lái xe trên đường, anh toàn gặp đèn xanh, siêu thuận lợi nên đã đến trước cả giờ hẹn cắt tóc. Anh còn nói, chính là sư phụ Lý, nhà sáng lập Đại Pháp, nhìn thấy tâm nguyện của anh là muốn trở thành người tốt nên đã giúp đỡ anh đó. Chồng tôi nói điều trước tiên anh làm sau khi về đến nhà là đi vào phòng có ảnh pháp tượng của sư phụ, rồi chắp tay hợp thập cảm tạ sư phụ. Nhìn dáng vẻ thành tâm của anh, nước mắt tôi lăn dài trên má. Từ tận đáy lòng, đệ tử cảm tạ sư phụ. Chồng tôi cũng kể về một chuyện khi cha chồng tôi học đại học vào những năm 1950. Khi đó, nhiều sinh viên ở trường mắc bệnh lao. Ban giám hiệu nhà trường không muốn sinh viên đình chỉ việc học, nên quyết định để sinh viên vừa học vừa điều trị bệnh. Thế nhưng, khi cha chồng tôi bị, đã đến gặp thầy trưởng khoa và nói rằng ông sẽ tạm nghỉ học để về nhà. Thầy trưởng khoa hỏi tại sao, và cha chồng nói, em không muốn các bạn cùng phòng bị áp lực tâm lý. Em cũng không muốn lây bệnh sang cho các bạn sinh viên khác, vì vậy ông đã về nhà. Nhưng không lâu sau khi về nhà, ông đã khỏi bệnh mà không hề điều trị y tế. Tôi hỏi, làm sao mà cha khỏi bệnh vậy? Chồng tôi nói, là bởi vì cha có tấm lòng biết nghĩ cho người khác. Câu trả lời của chồng khiến tôi ngạc nhiên, vì anh có thể nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Tôi biết đó bởi vì chồng tôi đã nghe kinh văn gần đây của sư phụ và minh bạch pháp lý, vô tư, vô ngã. Bài chia sẻ thứ hai, chia sẻ kinh văn mới của sư phụ với người dân ở Trung Quốc. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 3 tháng 6 năm 2023. Tôi đã đọc kinh văn Vì sao có nhân loại của sư phụ và học được rất nhiều điều. Hiểu rõ hơn về sự cấp bách của việc cứu người, tôi bắt đầu chia sẻ kinh văn của sư phụ với bạn bè và đồng nghiệp. 1. Cựu chiến binh thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào dịp Tết Nguyên đán, tôi tới thăm một người bạn. Anh ấy đã biết về cuộc bức hại và đã làm tam thoái, thoái đảng, đoàn và đội. Một người bạn tên Triệu của cậu ấy là một cựu chiến binh cũng tình cờ đang có mặt ở đó, không tin về cuộc bức hại và từ chối thoái đảng. Tôi đọc kinh văn mới của sư phụ cho họ và cả hai đều chăm chú lắng nghe. Tôi nói với người cựu chiến binh đó những thông tin cơ bản về pháp luân đại pháp và cuộc bức hại. Sau đó, tôi giải thích thêm về tầm quan trọng của việc tam thoái. Lần này thì Triệu đã đồng ý. Người cựu chiến binh cũng bảo tôi rằng anh ấy vừa mới hồi phục sức khỏe sau khi nhiễm COVID và vẫn còn khó thở. Anh ấy vui mừng khi biết rằng niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo sẽ mang lại lợi ích và sẵn lòng niệm 9 chữ chân ngôn. 2. Giám đốc công ty chân quý kinh văn của sư phụ. Một hôm khi tôi đang ăn sáng tại căng tin của công ty thì cựu giám đốc Dương đi đến và nói với tôi: "Dạo này trông anh khỏe mạnh và tinh thần tốt hơn trước." Đó bởi vì tôi kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào mỗi buổi sáng. Tôi nói. Ông ấy hỏi: "Anh có thể đến văn phòng của tôi để luyện cho tôi xem được không?" Trước kia, Dương là cựu giám đốc hệ thống y tế và biết kỹ thuật châm cứu. Khi còn là giám đốc của một phòng khám tư nhân, ông ấy đã bảo vệ một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm bác sĩ ở đó. Tôi đến văn phòng của ông ấy và luyện các bài pháp luân đại pháp cho ông ấy xem. Ông ấy đã đưa ra rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như cách hô hấp, ý niệm, khí, thông mạch, vân vân. Tôi cũng đọc kinh văn mới của sư phụ cho ông ấy nghe. Ngay khi mới nghe câu đầu tiên, ông ấy đã ngồi xong bàn và lắng nghe cẩn thận. Sau đó, ông ấy đứng dậy và thắp nhang để bày tỏ lòng tôn kính đối với sư phụ. 3. Nhân viên bảo vệ và bạn bè đều ấn tượng. Tôi thường hay gặp Bình, hóa danh, một nhân viên bảo vệ ở tiểu khu. Anh ấy là một người đàn ông trung niên tốt bụng. Trước đây tôi đã từng nói với anh về đại pháp. Anh ấy lắng nghe nhưng không bày tỏ thái độ gì. Một ngày nọ, tôi gặp lại anh ấy khi anh ấy đang nghỉ ngơi ở bên ngoài ký túc xá. Anh ấy nhiệt tình chào tôi và mời tôi vào bên trong ký túc tham quan. Sau một hồi trò chuyện, tôi hỏi liệu tôi có thể chia sẻ kinh văn với anh ấy và bạn cùng phòng của anh ấy không. Họ đều vui vẻ đồng ý và đưa cho tôi một chiếc ghế và mời tôi ngồi. Họ chăm chú lắng nghe khi tôi đọc kinh văn của sư phụ. Lúc tôi đọc xong, họ đều im lặng. Một lúc sau, Bình mới nói anh ấy rất ấn tượng trước bài kinh văn. Bạn cùng phòng của anh cũng bổ sung rằng sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp thật quá tài giỏi. Tôi nhân cơ hội để nói với họ nhiều hơn về Đại Pháp và khuyên họ làm tam thoái. Thật may mắn cho họ, cả hai chưa từng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.